thì bắt đầu bây giờ mấy con sẽ dùng cái pháp như lý tác ý á. Đầu tiên á thì mấy con chưa đủ cái sức tỉnh thức, mấy con có ba cái trạng thái mà mấy con sẽ phải bắt đầu mà mấy con phải thực hiện. Đó là trạng thái thứ nhất á, là phải tập ăn ngày một bữa. Khi ăn bữa rồi được rồi đó, chứ để mà mấy con ly tham đó con, chỉ còn ăn để sống thôi, chứ còn ăn nhiều bữa quá thì mấy con vô không được đâu, không tu tập được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mấy con phải biết là mấy con phải quy định cho cái thời khóa tu tập của mình, giờ nào ngủ mà giờ nào thức, giờ nào tu tập gì, để mình làm chủ được giờ giấc, tức là làm chủ được cái ngủ của mình chứ không có gì. Cho nên con đặt thành thời khóa, thời khóa buổi sáng từ 7 giờ con tu mấy giờ, từ giờ đó đến giờ đó mà con nghỉ thì nghỉ nó khác, ngủ nó khác không? Nghỉ mình nằm nghỉ là tỉnh, nghỉ ngơi là mình nằm đó vẫn tỉnh táo, đó là nghỉ. Mà ngủ là nó quên mất là ngủ, con hiểu không? Thì trong khi một ngày một đêm á, thì con sẽ cho con sẽ ngủ trong 4 tiếng đồng hồ, từ 10 giờ cho đến 2 giờ khuya, 10 giờ tối đó, 2 giờ khuya là giờ đó mới con ngủ. Còn hoàn toàn ngoài những cái giờ đó thì con không có ngủ. Nhưng con thấy là buổi trưa ăn cơm rồi mà nằm lại thì nó dễ bị buồn ngủ lắm. Cho nên con có thể cho nó thêm từ 10 giờ thì mình đi khất thực, 11 giờ ăn cơm cho đến 12 giờ hoặc là 12 giờ rưỡi đi, mình cho ăn chậm nhai kỹ đó, là 12 giờ trước là 1 tiếng rưỡi, là cho đến 12 giờ rưỡi là mấy con dừng lại đó. Bắt đầu mấy con ăn cơm xong rồi thì 1 giờ, nghĩa rửa bát rửa chén xong hết là mình cho nó 1 giờ. 1 giờ mình đi nghỉ, nghỉ từ 1 giờ đó cho đến 2 giờ mình thức dậy, thì khoảng 2 tiếng đồng hồ này cho nó ngủ 1 tiếng, phải không? Còn còn nằm đó mà chưa ngủ thì cho nó 1 tiếng, tức là khoảng 2 tiếng, tức là buổi trưa cho được nghỉ 1 tiếng, phải không? Rồi bắt đầu thức dậy thì 2 giờ đó, thì bắt đầu tu cho tới 5 giờ, 5 giờ xả nghỉ, đi lao tá quét dọn hay gì đó, ha, hoặc là không quét dọn ngồi chơi, hoặc là nằm nghỉ cũng được, nhưng mà thì nhất là không được ngủ. À, nằm thì nằm mà nhắc là tâm không được ngủ, nằm nghỉ chứ không được ngủ, nhắc cho kỹ nó quen, chứ mấy con không nhắc là nó ngủ, nó ngủ mất à. Đâu phải dễ đâu, nằm xuống nó lo nó ngủ à. Rồi do đó đúng 7 giờ tối thì mấy con mới tu nữa. Tập tu mình sẽ ôm những cái pháp mình tu, có pháp mà tu xong những cái pháp đó thì chia đến 10 giờ thì bắt đầu bây giờ đó mấy con phải xả ra, mấy con đi ngủ. Thì lúc bây giờ lên đó thì nó khoảng tuy là 4 giờ chứ nó ngủ trong 1 tiếng 2 tiếng chứ nó không có nhiều đâu, nhưng mà bảo nó nằm ngủ thì ngủ, nghe không? À, chứ không giờ này là giờ cho ngủ, không? Mình nhắc nó. Còn nằm nghỉ thì nghỉ, nhưng mà ngủ thì phải ngủ chứ không có được nghỉ. Để nghỉ rồi lát nữa rồi giờ tu buồn ngủ thì không có được. Nhắc cho nó, đặng cho nó vô nó ngủ, nó ngủ đầy đủ giờ giấc cho nó khỏe. Thế chừng đó 2 giờ mình thức dậy mình tu thì nó không được buồn ngủ, không hiểu, nhắc nó vậy. Rồi bắt đầu từ cái giờ mình thức dậy tu thì mình ôn pháp tu, mà nghe nó lừ đừ lừ biến á thì mấy con phải ôn pháp trong hành niệm hoặc là pháp đi kinh hành, mấy con phá cho thật tỉnh mấy con mới dám ngồi lại mà tu để mà ngăn ác diệt ác. Chứ còn nó lờ đờ nó mấy con tu không có được đâu. Cho nên phải phá cho sạch cái hoàn toàn tự nhiên. Đó là cái phá cái buồn ngủ. Phá được cái buồn ngủ mấy con giờ giấc nó đúng rồi thì bắt đầu bây giờ mấy con mới sống độc cư, sống một mình. Mấy con sẽ vào thất sống một mình. Sống một mình đầu tiên á mấy con sống thử một ngày coi thử con nó có buồn không. Thấy nó cũng thích sống một mình, không muốn chơi ai đó thì coi bộ được rồi. Thử nó từng lễ, mà từng lễ thấy nó cũng thích thì được, mà thấy nó có bộ nó thấy cô đơn quá, nó buồn quá, cái kiểu này phải tập, chứ không thể mà mấy con vô mà kém nó được đâu. Nó khổ tâm nó lắm, nó không phải dễ đâu. Mấy con vô đây mấy con tập, bắt đầu mấy con cho là tập một ngày thử, được ngày mấy con cho lên hai ngày được cho ba ngày, lần lượt mấy con lên dần từng lễ được mấy con cho lên nửa tháng được mấy con cho lên một tháng, mà được rồi thì mấy con khép mình nó vô 6 tháng, không phải cho nó ra, tức là mình nhập thất đó. Chứ không khéo nó ở trong đó nó buồn quá rồi cái đi nói chuyện bậy bạ thì không được. Đó. Khi mà tập cho nó quen, nó thấy độc cư được rồi mà ăn và ngủ và độc cư được rồi đó, thì bắt đầu giờ ôm pháp tu được, ôm pháp cả thì bắt đầu mấy con chỉ cần các ý ngồi kiết già bán già, ngồi trên cái ghế gì cũng được, bởi vì nó không còn ngủ nữa, nó dễ lắm. Cho nên ngồi các chỉ tác ý tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, rồi ngồi im lặng đó để cho cái tâm thân tâm mình bất động đó thôi, rồi mình nhìn quan sát cái tâm bất động đó. Thì thấy có niệm thì tác ý đuổi, mà không niệm thì thôi. Mà không niệm khi mà thấy nó từ 30 phút đến 1 giờ mà nó im lặng, nó không niệm, thì mới con nhìn có cái tâm nó ở đâu mà nó không niệm. Phải quan sát lại coi, bây giờ rõ ràng mình nhìn thấy nó biết hơi thở nhẹ nhàng nó ra vô mà nó cảm nhận toàn thân đó. nó luôn luôn nó định trên thân, mà nó im lặng đó chứ nó định trên thân, chứ tâm mà nó nghĩ nhìn ra ngoài thì nó không bao giờ im lặng được. Không, nó phóng dật nó không im lặng đâu, nó phải niệm này niệm kia. Còn bây giờ nó quay vô, nó chỉ cần biết có thân không thì nó không bao giờ có niệm. Mà nó không có niệm á, tức là biết nó đang ở trên tứ niệm xứ rồi. Cái tâm mình đã ở trên tứ niệm xứ rồi, ta thấy rõ rồi. Mày cứ tâm ngồi im mà thấy mày cứ mày ở trên thân của mày, rõ ràng là mày đang quán thân. Cho nên con bây giờ mấy con chỉ còn là một người đứng nhìn nó quán thân chứ không phải là mấy con quán. Chứ mấy con quán thân là mấy con bị chết. Các trường thiền của các sư Nam Tông mà dạy ở bên Miến Điện á, là trên thân quán thân hoặc trên tâm quán tâm á, hầu hết á, là mình dùng ý thức để quán, cho nên bị ức chế tâm hết, cho nên bị sai phạm. Còn bây giờ mình nhờ tu pháp tứ chánh cần ngăn ái diệt ác đó, cho nên tự nó yên lặng thì mình mới nhìn lại coi nó ở đâu. Thì bây giờ thấy nó rõ ràng nó đang quán thân, là do đó nhìn mình thấy rõ ràng nó đang quán thân thì tức là mình đứng hoài mình nhìn nó chứ mình có dụng quán thân đâu. Con hiểu chỗ thầy không? Nhờ cái pháp tứ chánh cần đó mà mới thấy được cái tâm nó quán thân. Mà thấy được thì coi như mình đứng ở ngoài nhìn coi nó tu. Chứ mình không có tu nữa mà nó tu. Bây giờ nó tu rồi mình cứ giữ cái thời gian nó tăng dần lên mấy con. Tự nó nhiếp phục tham ô mà nó không còn chướng ngại nữa mà. Đau đớn gì trong thân tự nó nhiếp hết. Bởi vì trên thân quán thân tự nhiếp phục tham ô mới có cái câu Đức Phật dạy trong kinh tứ niệm xứ như vậy mà. Cái bắt đầu là cái dài cái bảy ngày đêm cái đủ tướng thường túc thôi tính đà đơn giản quá. Mà không sai pháp của Phật chút nào hết, các con thấy nó là đơn giản vậy. Nhưng mà mấy con phải tập ba cái hạnh này trước, rồi sau đó mấy con ứng dụng vô cái tứ chánh thần. Mà ứng dụng vô tứ chánh thần xong rồi thì mới tứ niệm xứ ra cái pháp cuối cùng để mấy con chứng đạo. Có vậy thôi. Rồi mấy con cứ lo tu đi rồi mấy con sẽ chứng đạo. Còn mấy người đều thành Phật hết.
Thầy
không có ai mà chứng sanh được.
Thầy nói thì dễ chứ tụi con giờ thầy không thể nào ăn một bữa được thầy ơi. Rồi lại ăn chay trường cũng không được thầy ơi.
Trời ơi, thôi được cái kiểu này. Nếu này còn ở dưới địa ngục mấy con. Con còn đời đi ngục.
Ở dưới địa ngục các thầy nói. Thì
ông dạy cho tụi con chắc là ăn một bữa.
Dễ lắm con, không có khó đâu, thầy dạy phải tập chứ, tập nó quen mấy con. Bây giờ muốn ăn ngàn bữa mấy con à, sáng mấy con cho ăn tiểu thực cái gì đó, một gói mì gói hoặc là cháo cũng được à, rồi buổi trưa mấy con ăn bữa cơm chín, chiều mấy con cho nó ly sữa chứ đừng cho ăn cháo ăn gì nữa hết. Rồi uống ly sữa rồi tập như vậy trong vòng một tháng, cho mấy con buổi chiều mấy con giúp sữa đi, thì lấy cái ly sữa đó mấy con thay thế vào cái buổi sáng. À, bớt cái ăn buổi sáng rồi mà chỉ còn uống sữa. Buổi chiều thì không nhất định là không ăn rồi à, mấy con tập một thời gian cho nó quen. Mà trong khi tập như vậy đó thì mấy con phải có nghị lực, phải có nhiệt tâm, mấy con mới vượt qua được cái thân của mình đó. Nó tới cái giờ đó mà không có cho nó uống ly sữa nó cũng chóng mặt
rồi, cũng cào
cổ, nó cũng mệt đó chứ, nó cũng làm cho khó chịu lắm á. Chứ uống nước lạnh được không? À, không được, con uống bột cái dây không được, không uống nước đường cũng không được nữa mà. Uống nước cam muốn cho ăn xưa thôi khỏi rồi.
Chứ ông lúc mà đúng cho ông bảo sáng ăn cháo, trưa ăn cơm, buổi chiều uống ly sữa, sau cái bỏ sữa là đưa sữa vào buổi sáng thì trưa vẫn ăn cơm rồi tối nhịn.
Ừ, tối nhịn không, chỉ có tối nhịn thôi. Tập từ 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 một tháng, sau đó thì mình dứt cái ly sữa đó. Rồi buổi chiều đó thì mà buổi sáng thì mình thay đổi nó bữa ăn bằng tiểu thực đó thì mình cho nó một ly sữa thôi. Rồi mình gan dạ lắm. Nghĩa là chết bỏ, tao vì này là quyết định là tao tập ăn ngày bữa. Mà bây giờ chóng mặt là kệ mày chết bỏ. Cái nó qua con, nó sẽ quen rồi cái nó qua. Một lần, một ngày, hai ngày cái nó bỏ sữa. Rồi còn bữa cơm. Rồi sáng lần lần mình ăn thấy vậy đó, bây giờ tao thấy được rồi. Nó buổi chiều nó không chóng mặt, nó không có gì nữa hết rồi đó. Thì bắt đầu buổi sáng tao bỏ luôn ly sữa. Mà buổi sáng bỏ ly sữa rồi cái nó qua rồi, nó không chóng mặt nữa, thì coi như mình còn ăn được con bữa. Rồi vậy là mấy con phải tập mà phải nghị lực, nó không phải cái nhiệt tâm á. Phật ngày xưa ăn ngày bữa thầy ăn được, mà mình ăn được sao chết bỏ nè, tập cho mày chóng mặt à, mình liều nó cái nó qua rồi. Cũng như mấy con đối trị bệnh cũng vậy, mấy con gan dạ là bệnh mấy con hết á. Bây giờ ví dụ mấy con nhức cái đầu nè, mấy con liều nó, tập cho mày chết chứ tao chưa chắc tập sợ mày đâu. Mình nói vậy chứ cái nghị lực của mình nó vững vàng lắm rồi, chứ mình không tại ý vậy đó, là nó yếu lắm, nó nghe đau nó khổ lắm, nó chạy đi uống thuốc à, cho nên mình mạnh mẽ tôi cho mày chết, tao nhất định không uống thuốc, tôi dùng pháp thôi à, bắt đầu bây giờ con cứ ôm vào cái hơi thở, cái pháp tác ý của con cái bắt đầu đó, còn nương vào trợ chút xíu nó hết rồi. Tại vì nó nghe mình nói chết bỏ nó sợ rồi, bắt đầu nó lo rút. Thưa ông,
cái
nghị lực của con,
cái tay con có nó phù phù á, cái tự nhiên nó chặt cho
mình
thu cho
mình
phụ.
Nó hết rồi. Đó là cái nghị lực, cái ý chí của chúng ta, nó sẽ thắng được cái nghiệp của nó đó. Còn nếu mà chúng ta yếu yếu á, chúng ta đầu hàng nó thì nó sai mình hoài. Nó nhớ thầy dặn cái gì đó là cái kinh nghiệm rồi mới làm cái kết quả. À, bây giờ mấy con hiểu rồi phải không? Về ráng tu đi, mai mốt rồi làm Phật. Không có chạy đâu rồi. Từ từ mấy con tập sẽ ăn được chứ có gì đâu. Sẽ ăn được hết nè. Gì?
Pháp mà như lý tác ý á thì nó chỉ có tác dụng khi mà tâm của mình nó không còn cái vọng niệm nhiều nữa.
Đúng đó con, bởi vì mình tác ý để không vọng niệm. Rồi do đó cái pháp từ cái chỗ nó có niệm á, từ mình tác ý viết nó hết niệm thôi.
Như vậy là trước khi, tức là thầy nói là ngồi nhìn lại tâm coi có vọng niệm hay không. Lúc đó mình dùng ý thức mình quan sát tâm mình lại.
À, mới đầu thì mới đầu con không phải đâu. Mới đầu mà con nhìn nó thì tâm con còn tuôn trào nhiều quá thì con nhìn không thấu đâu.
Dạ.
À, mới đầu con phải dùng như thế này nè. Con sẽ tu từ mới đầu con sử dụng các ý. Ví dụ an tịnh tâm hành, tức là con muốn cái tâm con không vọng tưởng nữa đó, thì con nhắc cái đề một cái bài pháp đó con tu an tịnh tâm hành, tôi hít vô an tịnh tâm hành tôi, rồi con hít vô thở ra năm hơi thở, rồi con tác ý nữa, rồi hít ra thở ra năm hơi thở, rồi tác ý nữa, cứ như vậy con tu trong vòng một tháng, nó bắt đầu con ngồi lại con tác ý tâm bất động thanh thản lại vô sự, con ngồi cái thấy nó nương hơi thở mà nó không phải tập trung trong hơi thở mà. Chứ còn con mà tập trung trong hơi thở là con bị ức chế ý thức, nó không vọng tưởng mà bị ức chế.
Nhưng mà mình dùng ý thức để mình nhìn lại tâm của mình, không phải là nương hơi thở nữa thầy.
Không có nương hơi thở, mình nhìn lại tâm. Nhưng mà trong lúc bây giờ đó, khi mình nhìn lại tâm, thấy tâm nó yên lặng thanh thản thì lại thấy nó biết hơi thở ra vô, chứ mình không có nương hơi thở rồi.
Dạ. Thì ý con hỏi là khi mà pháp như lý tác ý nó thành lực á, chỉ khi nào tâm mình nó không còn những cái vọng tưởng lăng xăng nữa.
Đúng rồi,
lúc đó nó lực tác ý nó mới thành lực được.
Nó
còn nếu như mà bây giờ tâm mình đang suy nghĩ tùm lum la mà mình tác ý thêm nữa thì nó cũng chỉ là một cái vọng niệm chứ nó không
nó
thành lực được.
Nó không có lực đâu. Nó không có lực. Bởi vì cái tâm thanh tịnh nó mới có lực. Bởi vì nhiếp tâm rồi an trú, mà nhiếp tâm chưa được thì cái lực của ý thức nó chưa có.
Dạ. Như vậy thì con thấy cái phương pháp mà tu tập thì minh sát nó ví dụ như cái phương pháp quán tâm thì mình giữ cái ý thức của mình quan sát tâm của mình. Thì khi mình giữ ý thức quan sát tâm một thời gian như thì mình sẽ thấy các cái vọng tưởng nó giống như là một cái gì đó nó đến đi rồi sau đó tâm mình tự động nó được thanh tịnh rồi, thì lúc đó cái việc mình ăn ngày một bữa nó cũng dễ, mà độc cư hay là ngủ nghỉ gì nó cũng dễ. Thì từ đó mình bắt đầu mình tác ý thì nó con tu tập cái gì có đúng không?
À, bây giờ nó phải như thế này, phải biết. Bởi vì khởi sự đầu thì chúng ta phải nương vào những cái đề mục của định hơi thở mà tập,
chứ không
phải đi tập cái pháp khác được. Bởi vì cái phương pháp của định niệm hơi thở Đức Phật đã dạy ra cho chúng ta, cũng như La Hầu La mới theo Phật thì Đức Phật cũng dạy hơi thở đó.
Vậy là khởi sự đầu là tập bằng định niệm hơi thở,
bằng định niệm hơi thở, mà phải bằng đề mục của định niệm hơi thở, cho nên nó không bị ức chế tâm. Cái dục không mình vô mình tu hơi thở rồi mình dùng cái hơi thở ra vô thì mình bị ức chế. Trái lại mình tác ý từng cái đề mục đó để cho cái tâm mình tự nó theo những cái tác ý đó mà thành cái lực mà nó thanh tịnh mà không bị ức chế. Con hiểu không? Cái vô đó con sổ tỳ chỉ quán như được nhiều pháp môn đó là pháp ức chế rồi.
Con đọc theo phép minh sát tuệ.
Minh sát tuệ
thì nó chỉ là con thấy nó không có cái sử dụng con ức chế, mà giống như là mình giữ cái tâm biết của mình thôi.
Mình giữ tâm biết cũng bị ức chế. À, thầy nói bây giờ thí dụ như bây giờ con này, bây giờ con chưa có sử dụng được cái phương pháp của định niệm hơi thở.
Dạ, đúng không?
Tức là không có tác ý đó. Dạ. Cho nên bây giờ con cứ giữ cái tâm của con. Thì giữ cái tâm của con đó, con giữ cái tâm bất động con nhìn nó đó thì nó sẽ không vọng tưởng. Nó không còn tưởng được, tức là con lọt vào tưởng mất rồi. Bởi vì con chưa có qua cái cơ bản này.
Dạ,
con bị ức chế qua cái chỗ mà tâm bất động. Cái đối tượng của cái tâm của con không còn tưởng là cái đối tượng của tâm bất động. Con dùng cái tâm bất động đó làm cái đối tượng để nhiếp tâm. Con hiểu được không? Thì con sẽ lọt trong tưởng mà con không biết. Con tưởng là cái ý thức con quan sát, nhưng mà không ngờ đó là tưởng thức quan sát. Nó chuyển qua từ cái ý thức mà nó chuyển qua tưởng thức. Mình tưởng là mình hoàn toàn ở trong ý thức mà bị tưởng thức. Cái đó là cái nguy hiểm nhất của thiền minh sát tệ. Nó là con giữ cái tâm bất động như vậy, bằng cái nhìn của con vào cái bất động như vậy, tức là lấy cái đối tượng của nó mình.
Tức thầy, cái đối tượng của thầy quan sát lại là đối tượng trong khi giảng là đối tượng thực, tức là ví dụ như suy nghĩ nó là một đối tượng khởi sinh, thì quan sát lại nó sẽ biết ngay cái suy nghĩ đó, và nó quan sát cái quá trình từ lúc hình thành đến chấm dứt suy nghĩ, rồi trong thân thọ tâm pháp mà nghe, tai nghe hay là biết nóng biết lạnh gì đó thì cái tâm biết nó lúc nào nó cũng xuất hiện. Thì quan sát lại nó sử dụng cái tâm biết đó để mà nó quan sát cái pháp nó sinh diệt như vậy thôi. Và cả một thời gian thì cũng không phải lâu lắm thì tâm nó tự động nó yên lặng, mà cái quá trình quan sát nó gọi là chánh niệm nó sẽ diễn ra tự động.
Thì cái đó nó dùng bắt đầu mới đầu thì nó dùng ý thức.
Dạ.
Cái biết của nó để nó dùng, nó quan sát cái đối tượng của nó có cái đối tượng, thí dụ bây giờ cái cảm thọ trên thân nó đau thì nhìn cái cảm thọ nó, tức là quán thọ đó
đau
nó, tức là nó nhìn những nó, cho nên nó lấy cái đối tượng của nó với cái biết để mà nhìn qua cái những cái cảm thọ, hoặc là nhìn qua cái tâm bất động của nó như thế nào đó, thì nó nhìn qua đó nó cũng bị ức chế rồi, nó lấy ý thức mà nhìn vào đối tượng nó bị. Chứ bây giờ thầy nhìn qua cái bây giờ cái ngón tay thì đang đau nè, thì tập trung vào cái đau, nhưng mà cái đau nó sẽ hết qua cái sức tập trung của thầy. Thì nhìn thẳng nó sẽ hết, nhưng mà vì cái sức tập trung của ý thức của thầy ấy, cho nên lúc bây giờ thầy nhờ cái đau mà thầy tập trung được cái ý thức, cho nên vì vậy mà cái niệm nó không khởi, nó chỉ còn biết đau không à. Tức là chúng ta dùng cái đau làm cái đối tượng của ý thức để ức chế cái ý thức của chúng ta không khởi vọng. Cho nên bây giờ nó không khởi nghĩ rằng đau cái tai quá, con hiểu không?
Dạ.
Còn nếu mà không nhìn cái đau á thì cái tâm của chúng ta nó sẽ khởi niệm thật cái tai đau quá.
Dạ.
Phải đi lấy thuốc hay này kia, tức là nó tiếp tục những cái niệm của nó khởi ra.
Dạ.
Con hiểu không? Còn bây giờ con nhìn vào cái đau này thì con lấy cái đau làm cái đối tượng của nó, tức là ý, tức là nhờ nhìn cái đau mà cái ý thức của con nó không có khởi niệm ra.
Dạ.
Tức là nó sẽ là ức chế cái ý thức của con, thành ra cái ý thức của con nó bị mất mà con không ngờ. Bởi vì cái ý thức nó bị dừng lại ở chỗ cái đau, con hiểu không? Cho nên ý thức nó mất rồi, nó không có khởi niệm, tức là nó mất, con hiểu không? Cho nên cái tưởng thức nó thay thế bằng cái biết mà con không hay,
bằng cái biết
con không hay. Cho nên thiền minh sát tệ là nó chuyển qua một cái biết khác mà mình không, người không biết tưởng là ý thức của mình. Còn trái lại, cái câu tác ý của Phật dạy á, là để tạo thành cái lực thôi, chứ không có tập trung, không có tập trung. Sau khi mà cái lực nó có rồi đó, bắt đầu bây giờ mình mới dùng ngăn á diệt á, cho nên mới giữ cái tâm của mình, nhắc câu nói cái tâm bất đồng thanh thản là vô sự, rồi ngồi lặng lẽ mà nhìn lại để coi thử có niệm không, chứ không phải ức chế. Rồi có niệm thì tác ý đuổi, mà không niệm thì thôi, cứ nhẹ nhàng có niệm đuổi, chứ không phải nhìn cái chỗ mà thanh tịnh đó, mà nhìn chỗ thanh tịnh đó cũng bị ức chế thành ra tưởng nữa. Nó không khéo là nó bị tưởng lọt tưởng.
Có niệm tức là mình chủ động mình thấy niệm xong mình đuổi nó.
Mình thấy niệm đuổi thôi, để tự nhiên, chứ còn không có ức chế cho nó ở chỗ nó không niệm đó, mà bị ức chế nó thì cũng không được. Để cho cái ý thức nó tự động nó khởi niệm. Nó còn gì đó nó cứ hiện ra đi. Rồi nó hiện ra là do cái pháp tác ý của mình tác ý, cho nên vì vậy mà nó trở thành tứ thần túc. Còn con tu kiểu này là không bao giờ có tứ thần túc hết. Bởi vì ý thức nó không có làm gì hết, nó hết vọng tưởng lấy gì mà làm việc nữa mà có tứ thần túc.
Nó là tưởng thức nó làm gì cái này?
Tưởng thức không?
Như vậy thì khởi động và cứ định niệm hơi thở.
Cứ định niệm hơi thở bắt đầu. Chứ không khéo nó bị tưởng.
Nên nếu mà thân hành niệm thì sao? Tức là con tay giữ chân, biết con tay giữ chân.
Đó, cái pháp thân hành niệm là cái pháp để cho mình, giúp cho cái tâm của mình nó phá cái buồn ngủ, cái không cần tìm miên. Chứ ôm cái pháp thân hành niệm mà tập á, thì cái tưởng lực của cái pháp thân hành niệm rất ghê lắm con. Nó thần thông đó, mà thần thông tưởng. Bởi vì cái tâm của mình
là chắc nó sử dụng thân hành niệm.
Thân hành niệm á, nó tập trung mạnh lắm. Tập trung mạnh. Cho nên thí dụ như dỡ chân lên, cái tác ý của nó dỡ chân lên, đưa chân tới, nó tập trung trong cái hành động đưa tới đưa lui của nó. Thành ra nó tập trung cao lắm, ức chế toàn bộ không có ý thức. Nhưng mà cái này ta sử dụng cho nó tỉnh như vậy để người ta phá cái không tầm tiền miên thôi. Thì hết không tầm tiền miên, ta buông cái pháp thân hành niệm ra, ta không tập nữa. Cái tập nữa nó lọt trong cái tưởng lực.
Như vậy là định niệm hơi thở là quan trọng nhất.
Định niệm hơi thở là quan trọng nhất. Con thấy cái chú mà La Hầu La con của Phật vô tu là cũng bắt đầu vô hơi thở rồi đó. Nghĩa là tập định niệm hơi thở rồi.
Vậy là dùng ý thức nương theo hơi thở để tác
ý thức đúng không? Nương theo hơi thở tác ý mà nó tạo thành cái lực. Dạ. Lực của ý thức nó trở thành tứ thần túc đó.
Wow, mà
thường
con hỏi tứ thần túc là gì?
Tứ thần túc bốn cái lực như thần. Tứ thần túc là đủ, thần là thần là mạnh mẽ đó, chữ thần là gọi là mạnh mẽ, bốn cái lực như thần mà theo ý muốn của mình, túc là muốn cái gì là làm theo đủ đầy đủ đó, cho nên gọi là tứ thần túc, bốn cái lực như thần theo ý muốn của mình. Cho nên trong đó nó có dục ý túc nè, tinh tấn ý túc nè, tuệ ý túc nè, định ý túc nè, bốn cái nữa. Mà tệ như ý túc là thầy ngồi đây mà thầy muốn biết ở sau lưng ai đang ngồi sao thầy biết liền đó, mới không nó là tệ như ý túc. Nó cách dắt, cách núi, cách sông, ở đâu mình muốn biết là nó biết, nó là tam minh.
Tam minh
như vậy là cái phương pháp này giống như là tức là chỉ sử dụng ý chí bình thường
của ý chí con người,
càng mạnh càng tốt,
không được diệt ý thức của chúng ta, tức là ý chí của chúng ta, ý thức không được diệt nó, lấy cái đó mà tu. Đạo Phật là lấy cái ý thức của chúng ta.
Như vậy giống như một người mà quyết tâm để mà ví dụ là giỏi một cái ngành nghề khoa học kỹ thuật nào đó, mà người đó quyết chí là phải đạt được cái mục đích đó.
Đạt được
cái
quá định đó là ý chí đó,
mình là sử dụng ngay cái lực đó để mà
đó vậy đó. Đó, chỗ đó là chỗ ý thức lực đó.
Như là sử dụng cái muốn mạnh mẽ để hướng đến cái điều đó.
Đó. Nó mạnh mẽ của một con người, người nào khi muốn nó là một cái ý thức. Như bây giờ mấy con ngồi để nghe thầy là ý thức này, còn nằm chiêm bao là tưởng thức đó. Không biết cái rõ để biết. Nhưng mà cái người tu mà sai lạc ấy, từ cái biết này ấy, nó chuyển qua cái biết của tưởng mình không hờ. Bởi vì mình ức chế cái ý thức của mình, tức là nó không còn niệm nữa thì nó phải lọt vô tưởng thôi. Không hiểu không? Cho nên cái người ngủ cái ý thức không hoạt động, cho nên nó mới chiêm bao. Thầy đem một cái ví dụ rất dễ, mỗi giờ mình bình tĩnh như vậy mình cũng đang ở ý thức, nhưng mà mình dùng một cái tha cái ý thức, đừng có cho nó khởi niệm thì mất ý thức rồi. Mất ý thức thì cái gì biết đây, thì cái tưởng của mình vậy, nó thấy vô cái ý thức liền.
Như vậy con thấy ý thức nó rất là mạnh, bản thân nó có thể tự tác động hoặc là tự định chỉ được nó
đó, chúng ta đó là con nó tứ thần túc rồi đó, nó làm tất cả mọi công việc là ý thức của chúng ta. Bây giờ mình không tu tập gì mà mình làm công việc quyết thành công là ý thức của mình rồi, mình sẽ thành công trong việc gặp khó khăn mà vượt qua mình phải làm cho được. Thì cái người đó là cái người có nghị lực, có ý chí, đó là ý thức. Con thấy cái chuyện làm thường ở thế gian thôi mà vẫn làm chủ được, còn mình tu tập cũng lấy nó mà làm chủ.
Để lọt qua
tưởng thì cái nguy hiểm của nó là gì? Nguy hiểm của nó sẽ đưa mình đi vào thành những ông lạc ma, rồi những nhà phù thủy, thành ra những cái thần thông bậy bạ đó, đâu có làm gì biểu diễn cho ta châu thôi. Cũng như ông lạc ma mà hiện ra cầu dần, đọc cái thần chú mà hiện ra cầu dần đó, nhưng mà thấy đây là một cái chuyện đâu có phải là ý chính ông, làm sao mà mình làm chủ được sinh già bệnh chết bằng cái ý thức của mình muốn như vậy. Đó là cái quan trọng cho mình, chứ mình hiện cầu dần làm gì, mình hiện thần thông làm gì, thay trò ảo thuật chơi gì thôi, chứ có lợi ích gì mới nói. Bây giờ hiểu chưa mấy con, hiểu chưa? Tu tâm phải sáng mấy con, thì nó nội đây mấy con sẽ làm Phật được hết, không có người nào. Bởi vì mình chỉ có làm chủ cái đó được thôi. Cũng như bây giờ thầy đã làm chủ được 4 tháng mà chứng rồi đó. Chứng đâu có nghĩa thay mặt, chứng đâu có nghĩa là thành tượng cốt đâu, như bình thường. Nhưng mà người ta làm chủ được cái sự đau khổ của kiếp người rồi, đó là chính.
Có một cái điều con thấy là khi mà cái ông con như là cứ quay vô bên trong, rõ ràng cái ý nghĩa vừa xong nó cũng không còn nữa, nhưng mà chỉ cần nhìn ra bên ngoài cái là nó nhảy vô sắc của con.
Nó phóng dật, hãy nhìn ra nó phóng dật. Cho nên Đức Phật nói ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Nó quay vô đó.
À.
Nó quay vô.
Nhưng mà nếu như cứ tiếp xúc với đời sống bình thường như vậy mà cứ luôn luôn quay vô thì đôi khi con cũng.
À, như mấy con đó thì nó là phóng dật. Nhưng một người tu chứng rồi thì người ta quay ra tiếp mấy con là nó là diệu dụng của nó.
Dạ.
Nhưng mà khi mấy con đi rồi thì nó quay vô, nó không nhớ cái gì nó nói mấy con đâu. Nó bất động thanh thản. Còn mấy con ngồi một mình lại đó, người ta đi rồi ngồi mình lại nhớ nãy nói gì hết, nó không có dịu dùng.
Sư ông cho con hỏi một chuyện, nếu như mà mắt mình nhìn ra bên ngoài và mình thâm nhập vào tất cả bên ngoài mà mình ở trong trạng thái thiếu biết rõ ràng như thực, thì thưa sư ông như vậy thì mình có thể đó một cái pháp cái hành hay không?
À, cũng là một cái phương pháp. Con cứ bây giờ con nhìn ra một trước này nè, con nhìn, nhưng mà khi mà con cảm nhận ở trong thân của con mà con nhìn vô trong á thì coi như mắt con nhìn ra, chứ sự thật con đang quan sát vô trong, nó chỉ là một không hai đâu. Còn con bây giờ con nhìn ra mà con chạy ra thấy gió thổi một cây này như thế này, cây này chắc nữa lát nữa nó gãi, con lo lắng ở bên ngoài thì coi như bị phóng dật hết. Còn bây giờ ở ngoài gãi gãi làm gì làm, con cứ thấy cũng nhìn, con mắt thì nhìn ra nhưng mà cảm nhận trong thân của mình, tức là nó quay vô thân, nó là đúng. Không có vật. nó đơn giản quá mấy con. Thầy nói ráng tu mấy con, cứu một kiếp người, cứu một kiếp người đau khổ. Bởi vì cái sự sống của mấy con rất quý mấy con, rất quý. Mà mấy con đem sự sống vào đau khổ hàng ngày. Nó quý, tại sao mấy con không đem nó vào chỗ giải thoát, chỗ bình an? Con em thanh thản an lạc vô sự không phải chỗ đó là chỗ bình an nhất của mấy con thôi, còn tất cả chỗ khác đều đau khổ. Có vậy thôi. Đừng đem sự sống của chúng ta vào đau khổ. Mình đem vào chỗ giận hờn, phiền não, chỗ lo lắng, chỗ sợ hãi, đó là đau khổ. Đem cái thân vào cái chỗ đau khổ, bệnh tật, mà không đem nó vào cái chỗ mà không bệnh tật, thì cái này là Phật Pháp đã có cái phương pháp dạy chúng ta rồi. Thì chúng ta điên gì mà để cho nó khổ đau như thế này. Cho nên phải ráng, ráng được hết. Thôi bây giờ đủ rồi không? Mấy con cứ ráng về tu. Còn thầy bây giờ về. Đang thầy còn làm công việc. Tức là thầy nói chung là thầy kiểm tra quý cô, quý thầy để coi tôi có từng phút giây để nhắc nhở. Sao tu chưa được? Đặng có người chứ thầy sắp sửa đi rồi mấy con. Thầy biết rằng mình cũng sắp sửa xong rồi.
Xong rồi. Như tụi con ở xa thì còn như tụi con muốn lên để cũng học được sư ông để đến nhà tụi con.
À mấy con cứ đến đây mấy con nói với cô Út, mấy con đến đây nói cô Út cho sư ông biết, sư ông đến gặp tụi con để hỏi cách tu. Dạ. Thì ngay đó thầy ra gặp mấy con. Rồi mấy con xin mở đây á thì mấy con nói cô Út cho gặp sư ông để sư ông dạy con vào pháp tu. Dạ. Thì thầy sẽ dạy mấy con vào pháp tu vậy vậy trong tuần lễ mấy con về rút kể từng kinh nghiệm đó. Thầy nhắc nhở mấy con về lần sau giải quyết gia đình cho ổn chút, mình lên được nửa tháng. Cứ lần lượt mình lên tháng rồi 6 tháng thì thành công.
Có gì không mình ở nhà thì nhà có một thời khóa biểu.
Thời khóa biểu mình tu theo cái thời khóa. Và lần lượt những cái ở nhà mình tu đó, nó trợ giúp cho mình nó càng thanh tịnh hơn. Đến đây mình dễ tu hơn. Dạ. Không? Rồi tạo cái duyên cho nó thuận được, mình về đây mình khép chặt, mình sống độc hơn. Chứ ở gia đình thì cũng nhiều chuyện lắm thôi.
Dạ sư ông với con nè, là con đi học thì con ở nhà một mình. Thì như mà con muốn ở nhà đi tập cái gì thì sư ông có cho con xin việc cái thời khóa
để... Cái thời khóa nó đơn giản, nó dễ lắm chứ không có đâu con. Mới đầu thì con sẽ mỗi buổi vậy đó, con sẽ lập cái từ khóa. Buổi sáng con tu chừng khoảng 2 giờ, nếu mà con mất đi học hoặc đi làm gì đó thì con chỉ buổi sáng con tu 1 giờ thôi. Đừng nhiều. Buổi chiều tu 1 giờ, rồi tối 1 giờ, khuya 1 giờ. Con lập cái từ khóa, cái giờ nào mà thuận tiện con tu thì con để cái giờ đó con tập. Có vậy thôi.
Nhưng mà thầy, con muốn hỏi thầy, thầy nói cái pháp như lý đắc ý rất là... Nhưng mà nếu không ăn chay tu có kết quả không thầy?
À bây giờ
thầy
không
ăn là bắt buộc ăn một bữa phải ăn chay mới có kết quả đâu thầy.
À phải rồi, lẽ đương nhiên là phải giới rồi con. Mà cái giới năm giới thì cái giới ăn chay là cái giới đầu tiên. Bởi vì cái đức hiếu sinh nó nằm trong cái giới sắc sanh mấy con. Không sắc sanh mà giờ con ăn mặn làm sao mà không sắc sanh.
Coi như là cái pháp không có kết quả như thầy.
Không kết quả đâu con, bởi vì cái giới nó thanh tịnh.
Bởi vì từ nãy giờ thầy cứ nói về thiền nhưng mà con đọc sách của thầy thì thầy nói là giới là quan trọng nhất.
Đúng rồi.
À, con không hỏi về thiền mà bây giờ con đang hỏi, con chỉ muốn hỏi về giới thôi.
Ừ. Thì có năm giới là mấy con có năm giới mà giữ được nhìn năm giới.
Con không giữ được năm giới là không thể vào thiền.
Thôi thôi đừng ra, đừng có vào gì được hết rồi. Không chơi vậy thôi chứ không chơi.
Đầu tiên phải chơi.
Bây giờ mấy con ăn thịt chúng sanh, mấy con giết chúng sanh mà mấy con vô ngồi thiền.
Không nhân đâu thầy, mấy người là cái đề người tu đúng thầy. Mấy người là cái đề. Cứ ăn một bữa là kết quả thôi.
À bây giờ có gia đình có gì mấy con cũng tập cho nó quen thôi chứ mấy con chưa thanh tịnh đâu.
Dạ không biết.
Nhưng mà tất cả thầy nói là
nhưng mà cái giới là... cái giới mà thứ ba là cái giới đó nó không dạy chúng ta trong cái vấn đề dâm mà nó dạy tà dâm. Có vợ có chồng đừng có nghĩ người khác, đừng có nhớ người khác, phải vợ chồng phải chung thủy, con hiểu không? Nó chỉ cấm cái chỗ đó thôi mà giữ đủ như vậy là được rồi, trong gia đình của mình sẽ là tốt đó. Nó yên ổn để cho mình tập dần dần cho đến khi mà cả vợ chồng đều thấy nó kết quả tốt rồi, người ta sẽ không đi tới chỗ dâm nữa. Người ta chấm dứt. Với nhân em bước qua cái giai đoạn mà thập giới sa di đó, con thấy thọ bát quan trai là người ta dứt dâm rồi. Trong cái giới đó không còn tà dâm mà giới dâm. Người ta dứt liền để đi vào thân tâm thân tự. Cho nên từ từ cái giới của mấy con phải làm gốc. Mà gốc giới không được thì thôi không được.
Như vậy thì ngoài những cái thời khóa tu tập, tức là mỗi ngày dành ra một tiếng thời khóa như vậy thì một tiếng đó là để tập định niệm lại nợ
rồi. Thầy cảm ơn mấy con rồi. Rồi ráng về khỏe tập tu con. Rồi rồi
thầy
cũng
ráng
tu tập
cái ông lên dạy cho con một cái đường nó có đơn rất là chân lý.
Ráng tu tập con, ráng tu tập con, ráng
như vậy thì ví dụ như mỗi ngày là con dành thời khóa một tiếng đó để tập pháp định niệm hơi thở cho nó.
Pháp định niệm hơi thở thôi.
Dạ. Chỉ tập duy nhất pháp đó.
Pháp đó thôi. Đó. Đầu tiên phải vô cái pháp đó. Để dạ. Tắt ý năm hơi thở được tắt ý một câu.
Năm hơi thở cách ý một câu.
Theo cái điều mục của nó.
Dạ. Rồi còn để phá ông trầm thì tập thân hành niệm.
Thân hành niệm. Hết hết buồn ngủ thì giờ đó hết buồn ngủ thì con đừng có.
Rồi sau đó mới đến tứ niệm xứ.
Sau đó con thư giãn để tập chưa vào tứ niệm xứ đâu. Ví dụ như con tu tập giờ đó rồi thì con ngồi chơi vậy thôi. Nếu tôi có niệm gì thì con tác ý con xả nó thôi, chứ nhưng mà chưa vào tứ niệm xứ đâu. Mình chỉ tập thư giãn thôi. Thư giãn là cái tiền của tứ niệm xứ đó.
Dạ. Tức là khi mà nó quen thì tự động nó vào tứ niệm xứ chứ không
vào tứ niệm xứ chứ mình không được tập tứ niệm xứ đâu. Mình tập tứ niệm xứ là mình bị dùng tác tứ niệm xứ chế. Dạ. Mình được thư giãn thôi để tự nhiên. À cái vọng tưởng hả con? Cái vọng tưởng là tự nó khởi ra một cái niệm là vọng tưởng. Còn con bây giờ con ý thức của con sử dụng cái câu đó, con tắt ý câu đó là ý thức của con
chủ động.
Nó chủ động đó con chủ động, con cũng khởi cái niệm mà cái niệm đó do con chủ động con khởi ra là ý thức, là tắt ý. Còn cái chỗ mà con không có tự động để chuyển cái nói cái ta cái niệm đó mà tự nó phóng ra thì đó là vọng tưởng, không phân biệt được cái chỗ đó là. Con cứ gọi điện thoại ngay liền. À. Rồi cô Út cổ cho cái số điện thoại cái con gọi thầy tìm tiếp liền thì chỉ dạy liền để dừng lại ngay cái chỗ đó không được tu. Và cái đó tu được cứ tiến thôi. À, thầy dạy mấy con liền chứ để không mấy con tu sai. Thầy có trách nhiệm ở trong đó mấy con. Dạy người mà để cho tu tạp con điên đó thầy có trách nhiệm, hiểu không? À, mấy con hiểu chưa? Ừ. Rồi rồi mấy con yên tâm đi con. Rồi con về con.
Ừ. Con vào gì thất giữ giới lực hết.
Dạ rồi con.
Dạ.
Con về thất giữ giới lực đi con.
Dạ.
Rồi còn con thôi rồi nếu con dạ. Nhớ khi nào con có ấy thì con gọi điện thoại thầy giúp cho con.
Dạ.
Chứ còn nếu mà không con tu con tập thử được những cái giờ con thư giãn đó con thấy nó như thế nào con báo cho thầy để thầy.
Tại vì pháp mà ví dụ như pháp minh sát đó, thì con tập một cái con thấy có kết quả liền. Còn như pháp như lý tác ý á, thì con chưa hình dung được rõ lắm mà con chưa có thực chứng được cái kết quả của nó thì thầy có thể nói để con biết cái lý do vì sao mà con chưa được gì.
Bởi vì cái ý thức lực con chưa có thì nó chưa có kết quả, nhà mà con nhiệt tâm là nó đã có kết quả rồi. Cái pháp như lý tác ý á, mà tu trên định niệm mà thở, thí dụ như bây giờ con tác ý an tịnh thân hành, tôi biết thở vô an tịnh thân hành, biết thở ra, con thở ra thở vô nhỉ. Rồi con tác ý một lần hai lần cho đến 30 phút, 30 phút sau con tu 30 phút kế nữa thì bắt đầu con thấy hoàn toàn không niệm thì tức là nó đã hiệu quả, nó không vọng tưởng là do cái ý thức tác ý của con nó không vọng tưởng, chứ con không phải nhìn nó, con nhỉ. Đó là cái kết quả của phương pháp tác ý, bảo nó an tịnh, nó cũng nghe theo con an tịnh.
An tịnh thân hành đó chứ không?
An tịnh thân hành, tôi biết tôi biết vô, tức là đối tiếp thân hành con, thân hành con, cái thân nó hoạt động đó. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Con sẽ xin cái cuốn mà định niệm hơi thở thì trong đó nó đủ hết những cái điều. Dạ, lát nữa cô Út ra đâu. Thì nó sẽ
ông với con tụi con rất là mang cái tâm đi mang tâm cầu pháp mà thật ra hôm nay tụi con lần đầu tiên nghe nói sư ông, tụi con mò lên tụi con được gặp sư ông, tụi con rất là hạnh phúc mà tụi con được sư ông hướng dẫn những cái như thế này và tụi con rất là sư ông.
Đáng được tu đi con, thầy sẽ giúp đỡ con. Còn cái phần của con là tu tập thì thầy sẽ hướng dẫn kỹ lưỡng cho con, bởi vì mình đã tu thì mình sắp thể rồi, nó lỡ cái nó lọt mình tưởng con không biết đâu.
Tại vì con thấy khi mà con dùng ý thức con ví dụ cái môn thực hành minh sát tuệ thì con không biết tại sao mà con thực hành thì nó lại có kết quả liền, mà con thực hành nó nhanh. Còn như cái này thì
nó có cái duyên của con đã gieo cái duyên của đời trước, con đã có cái duyên với nó. Nhưng mà con cũng bị lọt trong tưởng cho nên đời nay con tu nó tập cái liền con không thấy hiệu quả liền.
Là con thấy giống con như là tâm nó thanh tịnh liền sau khi mà con tập trung cái việc mà nhìn tâm á.
Thì nó ngay đó là nó đúng với cái duyên đời trước con đã gieo cái nghiệp tu đó rồi.
Dạ.
Cho nên đời nay con tu rất nhanh hơn là những người khác. Những người khác con không phải dễ đâu.
Dạ.
Họ cũng nhìn vào cái thân của họ, cũng nhìn vào cái cảm thọ của họ. Trên thọ quán thọ đó, ông nhìn vào nhưng mà nó không có được nhiếp như con ma giống vậy. Nhưng mà con đã gieo cái duyên đó rồi, cho nên bây giờ con nhiếp vô cái nó vô.
Dạ.
Nó vô, mà nó vô mau là nó vô tưởng rồi. cho nên con không hay.
Như vậy con tốt nhất là con quên cái đó đi, con nên dùng ý thức để mà dùng bắt nó phải thế này thế khác
để tạo cho nó thành cái lực của ý thức. Con tác ý càng nhiều, cái câu tác ý càng nhiều thì bây giờ thay vì năm hơi thở tác ý thì con cứ mỗi hơi thở con tác ý là cái ý thức của con nó giúp cho con nhiếp tâm chứ không phải là cái chỗ mà con tập trung. Ví dụ như hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, đó là con tác ý rồi con hít vô ra thì con lại tác ý hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra rồi con tác ý nữa. Cho nên con không bị hơi thở mà ức chế tâm con không có nhìn hơi thở mà con tác ý chứ không tác ý con. Để cái ý thức lực này nó dẫn cái tâm con vào cái chỗ thanh tịnh đó.
Như vậy tại sao không tác ý không mà phải tác ý dựa trên hơi thở?
Mình phải tác ý dựa trên hơi thở để có chỗ dựa của mình. Còn tác ý không nó không có cái chỗ dựa. Đó là sự sống. Đó, hiểu không?
Vậy là lúc đó tâm nó lấy đối tượng làm hơi thở để nó định trước.
Để nó nhắc đó chứ không?
Dạ.
Tâm nó lấy đối tượng cái hơi thở nó để nó nhắc để cho cái tâm con nó dựa trên hơi thở. Nó thở ra vô vậy chứ mà nó không bị gom.
Dạ.
Còn nó gom nó ức chế thì ý thức tưởng thức nó hiện nó làm việc.
Là nếu không có hơi thở chỉ ngồi tác ý suông thì không có tác dụng.
Thì không được, không có tác dụng đâu. Bởi vì nó phải nương, bởi vì đó là cái định niệm hơi thở rồi. Còn tác ý suông là tác ý khi nào mà con đã sử dụng cái định niệm hơi thở này nó thanh tịnh rồi thì con mới tác ý suông. Tâm bất động thanh thản là do sự ngồi tự nhiên chứ con không tập trung chỗ thanh thản đó đâu.
Dạ.
Mà nó không còn tự.
Dạ.
Là sau khi cuộc tu tập cái này nó có cái ý thức lực nhắc với nó tự nó thanh tịnh. Cho nên mình phải tập trung hơi chỗ đó. Còn không khéo mình chưa có cái lực của cái định niệm hơi thở mà mình nhắc nó tâm bất động thanh thản là do sự cái mình nhồn nhìn nó thì mình bị tập trung rồi, tập trung vô chỗ thanh tịnh đó, chỗ bất động đó. Thì
dạ, cái này nó cách nhau mong manh.
Nó chút xíu à, nó lạc rồi, nó chút xíu là. Bởi vì cái này tu rồi mới thấy được. Chứ còn không khéo không thấy được cái này. Cái gì người ta tu hoài mà người ta không làm chủ.
Như vậy thì con muốn học gì đó. Hít vô tôi biết, hít vô thì ngay con hít vô thì lập tức là con biết hơi thở rồi đúng không sư? Rồi nương vào cái biết đó con mới tác ý đúng không sư?
Ừ, tác ý, tác ý chỗ cái chú ý cái câu tác ý thôi.
Chú
hít
ý
vô
câu...
tôi biết, tôi hít vô, thở ra tôi biết, tôi thở.
Tức là cái hơi thở giống như cái hiệu lệnh để mà mình tác ý hay sao?
Phải. À, không phải không? Hít vô tôi biết, tôi hít vô là mình bảo mình vận dụng mình hít vô đó, thở ra tôi biết, tôi thở ra, rồi hít vô nhẹ nhàng chứ không phải chú ý đâu mà.
Dạ.
À, chỉ tác ý cái câu đó, cái câu lệnh đó.
Dạ.
Cái đó là lệnh của ý thức để trở thành sứ nhĩ ý thức đó mà.
Sư ông con xin sư ông, giờ nào thì con có thể, nếu con có gọi cho sư ông thì con gọi vào giờ nào thì được?
À, coi như là các con sẽ gọi vào cái khoảng độ như 2 giờ chiều đó.
Dạ.
2 giờ, 2 giờ đó. À, lúc đó là lúc thầy có thể là thầy trả lời cho mấy con.
Dạ.
Con bây giờ thầy ra con.
Ừ. Dạ.
Thôi.
Dạ.
Thầy về
con. Dạ.
Con chúc cho
ông
con
xin
chúc ông
là nhiều. Cảm ơn con.
Giữ thân này mãi để tụi con còn đương nhà.
Thôi mà con không sao đâu con. Dễ dàng.